chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Sally bị trượt chân ngã xuống hố bẫy cọp. Tenro thay vì đẩy cô lên khỏi mặt hố, lại kéo cô xuống do hắn sợ bị bỏ rơi tới chết ở đây. Tùng chặt dây rừng, nối dài thòng xuống đáy hố sâu và đưa được hai người Tenro và Sally lên mặt đất. Tenro thấy mình vừa thoát chết, nhưng Sally lại rơi vào tình trạng não bộ trống rỗng, vô cảm. Cô không còn biết phải xấu hổ khi trên mình không có lấy một mảnh vải che thân trước hai người khác giới. Cô không còn nước mắt để khóc bởi sự bẽ bàng, khốn khổ. Chỉ có Tùng còn một chút thẹn thùng khi có người thứ ba là Tenro xuất hiện trong lúc cả anh và cô gái đang không còn quần áo để mặc. Anh cũng không thể kể chuyện hai người tắm mưa và bị con khỉ rừng lấy đi mất quần áo của cả hai. Thoát khỏi hố bẫy cọp, Tùng dìu y tá Câm lên đường cùng với cây đàn guitar. Tenro cầm dao đi theo sau. Hắn nhìn Tùng dìu Sally dưới bộ dạng mình trần truồng, giống như những con ếch trở nên chán trường, tuyệt vọng. Ba người trở lại chỗ viên chỉ huy, vừa lúc hắn phải chống chọi với bầy sói rừng đang tấn công. Thoát khỏi đàn sói rừng, Lục Thum như hòn đá, như thành tượng vì sợ hãi. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Khmer Đỏ chỉ hoạt động lẻ tẻ với các nhóm nhỏ và chủ yếu là tuyên truyền lừa bịp. Chúng dùng cả đô la Mỹ, tiền bạc Thái Lan và tiền riêng Campuchia để lôi kéo mua chuộc những người ủng hộ chúng. Báo Dân Tộc của Thái Lan. Cả bọn nhặt nhạnh, kiểm kê lại cái còn cái mất. Những thứ còn toàn là đồ quân sự, không ăn, không mặc được. Tùy nhẩm đếm. Súng CKC, một khẩu. Súng AK-47, một khẩu. Súng K-54, một khẩu. Dao găm Trung Quốc, một cái. Dao quắm, một cái. Bi đông, hai cái. Chỉ một cái của tôi là có nước, nhưng cũng đã vơi một nửa. Một cái có ít rượu. Võng ni lông, một cái. Bật lửa ga, một cái. Đèn pin, hai cái sắp cạn sáng. Giày dép của ai còn thì kẻ ấy đi. Và cây đàn guitar của tên tù binh Việt Nam không được tính trong kiểm kê. Còn một ít quả vả mật, ít nước cũng tạm qua ngày. Trong khi thằng Rô cứ cằn nhằn ca cầm Lục Thum không đủ súng, thì viên chỉ huy vẫn im lặng. Gã tiếc hùi hụi một cơ hội tọng thịt chó nướng đầy họng, còn bao nhiêu sẽ làm đồ dự trữ ăn dần trên đường tìm về căn cứ. Lúc đầu, tôi cũng tiếc và oán giận, căm ghét Lục Thum trong lòng, vì miếng ăn kề miệng còn để mất. Tôi cũng băn khoăn chẳng lý giải nổi hành động Lục Thum không bóp cò nã đạn vào con sói xám đầu đàn. Có thể Lục Thum hoảng sợ bạc nhược trước sức mạnh của bầy sói, đến mức ngón tay cứng đơ không xiết cò được. Có thể khẩu súng K-54 của Lục Thum chỉ còn một viên đạn. Có thể đàn sói và sự đói khát không nguy hiểm bằng đồng loại lúc khốn cùng đoạt mạng của nhau, nên Lục Thum vẫn cảnh giác, cố giữ lại viên đạn cuối cùng. Nghỉ, hoàn hồn một chút, để tính chuyện đi tiếp. Mùi hôi của bầy chó săn vẫn nồng nặc, hay do ám ảnh chết chóc mà Lục Thum cứ kiên quyết phải di chuyển khỏi chỗ này ngay. Rất lạ, chẳng thấy Lục Thum ta thán hay là cáu kỉnh, nổi giận hoặc trừng trị tên tù binh Việt Nam. Thay vì nổi trận lôi đình, táng cho no đòn, hoặc bày ra một trò hành hình man dợ, thì Lục Thum lại lạnh lùng bảo: "Thằng Duôn, tao không nghĩ mày trốn, nhưng giả sử bây giờ mày muốn trở về đơn vị hay xuông rừng mà tìm về đất nước Việt Nam của mày thì ta cũng chẳng giữ." Tên tù binh Việt Nam im lặng, chẳng biết anh ta nghĩ gì, nhưng không van xin quỵ lụy, cũng chẳng gồng người hằn học chống đối. Lục Thum là cánh tay cáo giả tinh quái. Hắn ta biết thừa rằng thế nào tên tù binh cũng trốn khi có cơ hội. Có lẽ hắn ta đã dự kiến tình huống này sẽ xảy ra và xảy ra ở thời gian nào. Còn bây giờ, con cáo giả Lục Thum quá hiểu. Nếu phóng thích thì tên tù binh Việt Nam cũng chẳng dám bỏ đi, sẽ lẳng nhẵng theo đi cùng. Lúc này, ở với kẻ thù dù cực nhọc, bị hành hạ và mạng sống bất an cũng còn dễ chịu, còn le lói tê hy vọng cuối đường hầm hơn là thân một mình đi trong rừng hoang vu. Lục Thum hơi ưỡn ngực để hơi thở thoát tự nhiên, nhưng cũng không giấu được cái lưng gập gù đang có nguy cơ gù gập hơn nữa sau những ngày lê lết đói khát trong rừng. Một lát sau, Lục Thum nói trắng ra rằng định mệnh đã đẩy chúng ta và tên tù binh Duan vào một tình huống rất trớ trêu và khốn nạn. Tồn tại hay không tồn tại sẽ phụ thuộc vào sự liên kết của bốn con người khốn khổ ở đây. Bứt ra riêng lẻ thì không sống nổi hai ngày đâu. Cả bọn lục tục dọn đồ rồi đi. Tùy bớt lo lắng và tuyệt vọng phần nào khi thấy Lục Thum như một tay trinh sát lão luyện, như một viên thuyền trưởng canh hải đồ ra tìm phương hướng. Ông lớn nhìn ngọn cỏ biết hướng gió, nhìn trăng sao và mặt trời đứng bóng biết bốn phương tám hướng. Chẳng ai bảo ai, nhưng tôi nhận ra cả tôi, thằng Rô và tên tù binh Việt Nam đều phải dựa vào Lục Thum để tồn tại, để thoát khỏi rừng hoang đang bùa vây trùng điệp. Tôi không còn xấu hổ, ngượng ngùng nữa. Tuy nhiên, việc khoác quấn mớ rẻ vào người vẫn cứ phải quấn khoác. Tôi nhận ra mình và ba người đàn ông chẳng khác những thổ dân Nam Mỹ đóng khố ở trần ngực vai được tả trong sách tiếng Pháp tôi từng đọc thời nhỏ ở Phnom Penh. Tôi mường tượng ra đoạn kết của cuộc hành trình rối mù không có đường thoát thế này. Cả bọn sẽ phải tìm một cái hang đá nào đó để ở, sau đó là đi tìm nguồn nước. Gặp con suối gần đó càng tốt, nếu không thì phải gần mỏ nước chảy từ núi đá ra càng hay. Có một nơi trốn che thân, có nước để uống, coi như sự tồn tại được bảo đảm. Bởi lá, củ, thân cây rừng đầy rẫy, ăn để trở thành người văn minh thì không dễ, chứ ăn để tồn tại như người tiền sử thì chẳng khó. Khó nhất là ba thằng đàn ông, ba con đực không tàn sát nhau, để chung sống cùng tôi. Mớ rẻ te tua quấn, khoác trên người rồi cũng mục nát. Lá cây hoặc vỏ cây sẽ thay quần áo. Có khi chẳng cần cả vỏ cây, để chuồng nỗng nỗng thì đã sao. Hàng ngày, tôi thức dậy sớm, ngả cái mũ sắt, luộc củ quả cho ba người đàn ông ăn, một phần gói ghém cho họ mang theo đi rừng. Tôi ở nhà xé sợi bẹ chuối khô để tết thành những cái khố cho cả bốn người dùng. Tôi hình dung, cuối buổi chiều, ba người đàn ông lũ lượt vác trên vai củ quả hoặc con thú bị thương về hang. Sẽ có người về trước, người về sau. Người về trước sẽ nói với tôi câu gì nhỉ? Anh ta có rủ tôi ra mỏ nước tắm cùng hay lao đến ôm chặt lấy người tôi, tốc khố lên và đè tôi xuống ổ chuối khô trải trên nền hang ẩm ướt. Nếu như chúng tôi đang ôm nhau, bỗng dưng một hay hai người còn lại cùng về, thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi lại mường tượng đến khi đêm về. Tôi nằm riêng hay nằm ở giữa ba người đàn ông. Hay đêm này tôi nằm với người này, thì đêm sau tôi nằm với người khác. Mỗi đêm tôi sẽ làm tình với một người đàn ông, hay tôi làm tình tập thể với cả ba người. Họ có hòa thuận nhường nhịn, cắt lượt sống với tôi, hay người nào đó giữ riêng tôi theo quy luật sinh vật hoang dã, mạnh được yếu thua, và cá lớn nuốt cá bé. Cá lớn nuốt cá bé, thì tên tù binh người Việt sẽ bị triệt hạ trước tiên. Đang ngủ, anh ta sẽ bị một cái đòn chặn ngang cổ họng. Lục Thum và thằng Rô ở hai bên ghi chặt hai đầu đòn xuống đất. Mắt trợn ngược lên trắng dã. Chỉ vài cái đập chân và giãy giụa, rồi cả thân xác tên tù binh mềm nhũn. Không, tên tù binh sẽ bị đốn gục trước đó, ngay ở chặng cuối cuộc lạc rừng, chứ chẳng chờ đến khi cả bọn tuyệt vọng dạt vào cái hang động ấy để sinh tồn. Sau đó, tôi sẽ sống yên ổn với hai người đàn ông cùng sắc tộc, nhưng rồi họ có hòa thuận với nhau chung một con cái không, hay lại thêm cuộc tàn sát nữa, mà phần bại chẳng biết thuộc về ai. Thằng Dô vũ dũng vô mưu, hay ông lớn yếu ớt giặt dẹo mà trí trá lọc lõi. Cuối cùng sẽ còn lại một con đực ở với tôi, không yêu mà cũng chẳng thương, gá với nhau có đôi được cái để sinh tồn. Tôi sẽ chửa bụng kỉnh ra, đứa con sẽ chẳng biết của ai, hay sau đó mới thụ thai với người đàn ông còn lại. Ôi, lạy thần Shiva, hãy thương xót chúng con. Năm tháng trôi đi, chúng tôi già yếu, con cái lớn lên, sẽ buộc lấy lẫn nhau để duy trì nòi giống. Thời gian mãi miết trôi, hai cá thể đực cái từ cái hang động này sinh sôi ra một bộ tộc mới chỉ biết lấy lá cây làm quần áo, săn bẫy chim thú và hái lượm củ quả để sinh sống. 100 năm sau, có một nhà thám hiểm nào đó tìm ra cái bộ lạc khốn khổ này, sống heo hút trong hang sâu dãy núi Đăng Rích, cũng như nhà thám hiểm người Pháp, Harry, phát hiện ra Angkor chìm khuất bỏ quên trong rừng già. Các nhà báo như những con chồn đánh hơi tinh quái, sẽ đến cái phung điều hiu hẻo lánh ấy chụp ảnh, đưa tin, phỏng vấn. Hậu duệ bọn tôi sẽ bước ra ánh sáng, khép lại một thời chiến tranh điêu linh và bị bỏ quên trong mông muội. Khi ấy, có ai còn biết, còn nhớ đến bốn kẻ cùng quẫn này không? Chủ tịch Hun Sen gửi thư cho Hoàng thân Sihanouk. Không một nước ngoài nào, không một tổ chức quốc tế nào có thể đòi hỏi hoặc tự cho phép có quyền giải quyết thay cho các bên Campuchia. Thông tấn xã SPK ngày 5 tháng 3 năm 1989. Cả bọn đi lạc vào một căn cứ quân sự hoang phế. Ta vài lần gặp những kiểu doanh trại đóng u uẩn trong rừng thế này. Nó thường là sở chỉ huy cấp sư đoàn hay kho hậu cần của một đơn vị. Nhưng chỗ này là căn cứ kháng chiến một cánh quân nào đó của lãnh tụ Pol Pot thì đúng hơn. Vòng ngoài là hàng rào dây thép gai, dỉ nhoèn, nhiều chỗ bị phá toang, cột gỗ đổ dập xuống đất ải mục. Chiến hào chạy ngoằn ngoèo, bị lấp chỗ sâu chỗ nông, cỏ và cây đã mọc xanh rồi. Những ụ lô cốt dã chiến tiền tiêu nhô ra cũng bị sập. Vỏ bao đất đắp công sự đã bạc trắng, trơ khớp các sợi ni lông dệt ngang dọc, sơn rách lòi ra cả đất. Một khu nhà đổ nát, cỏ mọc và dây leo rùm xòa. Thỉnh thoảng, đang đi phá phải vỏ đạn 12 ly 7, hoen gì, bị cỏ mọc trùm lên. Những quả mìn gài chống đột nhập, bị mưa gió bào mòn đất, vỏ xanh nhợt, rồi trồi ra, lạnh lùng vênh váo, thách thức con người, cứ đạp chân lên thử coi. Ta cứ ngóc đầu lên, nhìn bao quát địa hình, nghĩ ngợi, nhớ lại, cố tìm cái căn cứ này trên bản đồ tưởng tượng trong đầu. Sao nhớ nổi? Chiến tranh cũng bị nắng mưa và thời gian xóa sạch dấu vết. Nhìn kỹ, ta nhận ra chốn hoang này đã diễn ra một trận đánh ác liệt tương tàn. Các hố pháo rải rác, dù bị đất trôi xuống, lấp nông trẻn, cỏ mọc. Những cái sọ hình quả thốt nốt và các khúc xương người cũng tròi ra khỏi đất. Có cái bị phong hóa, chỉ chạm mũi giày làm mụn, vỡ rụp, không còn hình dạng. Vài hố sâu mới, vương vãi xung quanh là các mảnh thịt xương hoặc cả con chó sói khô bốc mùi khăn khẳng. Chắc là chúng chạy và đạp chúng mìn KP2 hoặc mìn ba dâu. Con thì tan xác, con thì bị thương, lết một đoạn rồi chết. Không thể không thận trọng. Ta bảo thằng Dô phải cẩn trọng, kẻo quân mình lại dính thuốc nổ của quân ta. Thằng Dô cũng là đứa thạo sử dụng vũ khí chiến tranh. Nó dò dẫm gỡ mìn để đi vào cái hang trước mặt. Có một lối đi của thú hoang, nhận biết được bằng phân khô lẫn phân tươi và vết chân khiến cỏ không mọc nổi. Lối mòn này dẫn về phía cửa hang đá, giúp bọn ta rút ngắn đoạn đường và cũng bớt cực nhọc gỡ mìn. Muốn vào trong hang, phải đi vòng qua khối vật cản đắp bằng bao đất chắn phía trước đã bị thời gian tàn phá, sụt đổ. Cửa hang hiện ra trước mắt, mạng nhện trăng phía trên đầu, thả buông những sợi mảnh. Trong hang tối om, chẳng biết ở trong âm u ấy có cái gì. Trời Phật ơi, hang với hốc, con người sao cứ phải quay trở lại thời tiền sử, trú ẩn trong hang ngách thế này. Ta ngao ngán, và bỗng chốc, thấy mình như kẻ đang đi ngược trở về thời hoang dã. Ông Pol Pot, ông Yen Sari, ông Ta Mốc ơi, sao lại đẩy lính trắng bọn ta đến nông nỗi này? Bỗng nhiên, ta ngửi thấy mùi khói khét và nghe tiếng gió rít như tiếng máy bay phản lực Mỹ thời chiến tranh, giúp lồn nồi oanh kích tàu chiến trên sông Mekong. Ta bảo, chúng mày có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chẳng đứa nào biết. Cả đứa khôn lẫn đứa dại cứ ngơ ngơ như nai đội nón. Thằng Dô ngẩng tai lên nghe ngóng, rồi nằm ép xuống, nghiêng đầu, áp tai sát đất. Nó vươn cổ ngóc lên bảo. Ông lớn, tao chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, rồi rộn dịch như tiếng thú vật chạy, hốt hoảng. Mẹ kiếp, y như động rừng. Thằng tù binh John hoang mang và lo lắng lộ ra mặt. Con y tá cầm mắt trừng trừng nhìn xa xa về phía hướng Tây. Đột nhiên, nó hét lên rõ từng lời. Cháy, cháy rừng. Cứ khi nào con y tá cầm nói được thành lời là có chuyện gì đó thật hệ trọng xảy ra, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng sống còn. Ta cố nghển đầu lên cao nhìn xa xa lửa bập bùng. Cháy rừng thật. Mùa khô rừng cháy thì có gì lạ. Giọng tai nghe được tiếng lốp bốp liên tục nối nhau và to dần đuổi đến gần. Ta quát. Chạy vào hang đá nhanh, chú ý kẻo dẫm phải min. Cả bọn súm vào khiêng võng, vòng qua khối vật cản loằng nhoằng quá. Theo chiều gió, lửa cháy vẫn rú rít đến gần. Bén nhanh lắm, lửa lan tới, lửa leo cao vút trên các ngọn cây. Trùng điệp lửa, khói đen nhồi đến cuồn cuộn, trùm lên cả căn cứ hoang, bao phủ kín bầu trời. Tiếng thú chạy rình rịch, tiếng chim kêu tao tác. Khi cả bọn chạy vô trong hang thì ngọn lửa đã dần dật ở bên ngoài, táp hơi vào nóng san san. Thỉnh thoảng có tiếng nổ của mìn hoặc lựu đạn vọng vào vách đá âm âm. Khói và tàn nhang cũng bay theo sau lưng những kẻ khốn khổ chạy nạn. Ngày 18 tháng 1, Chính phủ Liên hợp Campuchia Dân Chủ đã ra thông cáo báo chí. Liên hiệp Campuchia Dân Chủ quyết định sẽ không dự cuộc gặp để thảo luận vấn đề Campuchia, dự định họp ở Jakarta vào tháng 2 tới. Đài phát thanh Bắc Kinh tối 20 tháng 1 năm 1989. Ta bảo cả bọn hãy khoan đi sâu vào trong hang. Tối tăm bao giờ cũng ẩn chứa những hiểm nguy. Phải trinh sát, thăm dò xem có gì đang rình rập tính mạng chứ. Hai cái đèn pin ba Trung Quốc bật sáng, chiếu chéo cánh sẻ. Tao dò dẫm khom người đi trước. Lòng hang không rộng lắm, nhìn thấy cả trần hang lồi lõm. Khô ráo, mùi phân động vật ăn thịt thối khẳn, mùi ải mục. Tao thấy khó thở, như đất có dưỡng khí, nhưng không thể lộ trở ra. Cả bọn còn đang băn khoăn chọn một góc hang tránh lửa. Con Câm và thằng Duon khiêng lục thum đặt ngồi tạm xuống chỗ nền hang khá bằng phẳng. Nhìn ra ngoài cửa hang thấy được cả khói cháy rừng đang bay. Thằng Duon thở hồng hộc nằm xoài ra nghỉ. Còn con y tá Câm thì ngồi sùm sụp trong bóng tối. Cái hang âm u như nơi trú ẩn của người rừng lâu ngày bỏ hoang. Tao dò dẫm lùng sục trong hang. Việc đầu tiên phải tìm nước. Có người ở là có nước. Một cái mỏ nước nào đó nứt từ vách hang đá chảy ra. Một khe sâu ngầm chảy ngoằn ngoèo mãi vào trong sâu hút. Hoặc đếch có cái mẹ gì ngoài những cái giếng khoang ở bên ngoài đã bị lấp. Một cái máy phát điện, nhưng đếch còn dầu. Ông lớn ạ, tao nói vòng ra ngoài. Còn gì nữa? Những cái giường một ván lát gỗ thông còn tốt, nhưng chiếu thì ải mục mẹ nó rồi. Căn cứ quân sự này hoang phế, ải mục thì có gì lạ? Tao vừa mò mẫm ở trong, vừa nói vọng ra ngoài, như người kể, tả những gì nhìn thấy. Tấm vải bạt quân dụng trải trên các hòm đạn trống rỗng xếp sát nhau, có thể dùng làm giường cho chỉ huy hay lính tráng ngủ cũng được. Một cái bàn vuông, có nhiều ghế vây quanh, có thể là nơi hội họp hoặc giao ban của sở chỉ huy. Một góc làm nơi nấu nướng và ăn uống còn sót mấy cái nồi quân dụng Trung Quốc, chảo gang và một đống vỏ thịt hộp bị đục bằng dao găm toe toét. Mấy cây nến cháy dở dang tắt từ lâu, còn tận dụng được thắp sáng. Chẳng có chút lương thực thực phẩm nào còn sót lại. Chục khẩu súng AK, mấy khẩu K54, K59 hết đạn đã rỉ sét. Tao chán nản và thất vọng cùng cực. À, một băng đạn AK, vỏ băng gì, đạn cũng gì. Tao mòi lấy được mấy viên đạn gì, ít lúi húi cạo lau, lặng lẽ, đếch nói cho lục thum và đứa nào biết. Tao cảm thấy sức mạnh uy quyền ngay ở đầu nòng súng rồi. À, còn một bộ xương khô trong bộ quần áo đen mùn nát nằm dài trên bàn inox. Lạ quá, một gióng xương đùi bên phải chỉ còn khúc ngắn, một đầu gióng xương là tiết diện phẳng. Cuối bàn có cái cưa sắt cùn đã gì. Dưới nền hang lủng nhủng chai lọ đã dùng hết huyết thanh, cồn chỉ còn vỏ. Tao đang mỏ mẫm quay trở ra, đột nhiên tay của quờ phải cái xích sắt. Tao kêu rú lên, giọng thất thanh hãi sợ. Tay quờ tiếp phải cái sọ dừa lăn lồng lốc. Còn cầm chiếu thêm cái đèn pin ba Trung Quốc nữa, lập tức nó cũng rú rít. Té ra, bộ xương khô đổ sụm từ bao giờ chẳng biết. Một đầu xích chôn sâu vào vách hang đá, đầu còn lại có vòng sắt, xích xương cẳng chân to cành cạnh. Nghi quá, bộ xương cốt khô này không phải của người Khmer và cũng chẳng phải của người Việt hay người Chàm. Bết bát vài túm tóc màu vàng hung lẫn trong đống xương, chứng tỏ là cốt của một người Âu nào đó. Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng, Thomas Fuller. Bộ cốt to cảnh cạnh. Thằng Xô bắt con y tá Câm và thằng John khiêng ta vào coi bộ xương, nó nghi là của người phương Tây. Ta cũng hổ nghi quá. Đã vài lần lãnh tụ Pol Pot thoát khỏi cái bóng nghiệt ngã của ông, mở lòng cho bọn phóng viên phương Tây đến tận căn cứ kháng chiến chụp ảnh viết báo. Ông Pol Pot lệnh cho tùy tùng đưa bọn ký giả đến các doanh trại, bãi huấn luyện đang nhong nhóc lính trẻ con cầm súng với khí thế hừng hực, đến khu tăng gia sản xuất lúa chữ bông, bầu bí rùm xòa và cả bãi chiếu phim ban đêm rộn rã tiếng suýt xoa ồ ả của dân đen nữa. Qua đám ký giả, lãnh tụ Pol Pot chỉ muốn nói với thế giới rằng căn cứ kháng chiến của Khmer Đỏ củng cố rất vững chắc, vùng giải phóng đang mở rộng, cuộc sống dân sự tươi tốt, đang làm nên thắng lợi. Chẳng mấy chốc, đại quân sẽ kéo về giải phóng thủ đô Phnom Penh, đánh cho bọn Duon chạy tóe khói về tận cửa khẩu Mộc Bài Sa Mát. Viện trợ của các ông lớn là Trung Quốc, Hoa Kỳ và phương Tây không phải gió vào nhà trống như cánh báo chí kết tội. Phải chăng bộ xương này là của gã ký giả nào đó, làm điều gì phật ý lãnh đạo Khmer Đỏ? Hay gã đưa tin nhăng cuội bị chỉ huy ở căn cứ này hành hình? Có khi cô hồn gã vẫn còn lẩn khuất trong cái hang chết tiệt này, hoặc đang lang thang ở hàng rào kẽm gai, lô cốt đầu cầu ngoài kia. Chiến tranh chẳng tha mạng sống thằng chó nào. Con y tá Cầm nhặt được một túi Claymore căng phòng lăn lóc ở bên, mang đến đưa cho ta. Mở ra chẳng có mẹ gì, ngoài mấy tờ báo tiếng ngoại quốc, có chiếc bút mực Parker, mấy cái bút bi và quyển sổ tay đã ghi chép kín đặc chữ, chỉ còn vài chục trang trắng cuối sổ. Con y tá Cầm mở báo ra, lẩm nhẩm u ơ. Con bé Cầm này biết ngoại ngữ, thì chó đi bằng hai chân trước. Nó truyền qua tay tên tù binh Duon. Tên này cũng xì xô đọc, rồi nói như giảng giải cho ta và thằng Dô rằng. Đây là tờ báo tiếng Anh, The Christian Science Monitor, người hướng dẫn khoa học đạo cơ đốc. Của nước Mỹ, số ra ngày 30 tháng 12, in bài bình luận về Campuchia. Mày thử đọc và dịch cho ta nghe xem bọn phương Tây nó chửi bới lãnh tụ Pol Pot và bọn ta thế nào. Ông lớn lại nổi giận rồi vạ đến thân binh nhì thì thôi. Không sao. Mày phải dịch nguyên văn, đừng xiên xẹo là được. Tên tù binh Duon có vẻ yên tâm. Tuy vậy, mắt vẫn lấm lét thăm dò phản ứng của người nghe. Trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Việt Nam đang rút dần ra khỏi Campuchia, thì triển vọng lại càng trở nên đẫm máu hơn, bởi lẽ bọn Khmer Đỏ khét tiếng đang tìm cách lập lại ách thống trị của chúng. Mẹ kiếp, vậy là quân ta sắp trở lại Phnom Penh rồi. Đẫm máu cũng phải giành lại chính quyền Campuchia Dân Chủ để lãnh tụ Pol Pot và Aung Ka xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thằng Dô cướp lời hớn hở, cứ như vừa cầm cờ ba ngọn tháp cắm lên nóc hoàng cung. Lạc quan quá, bố khỉ, cái loại u mê chả biết mẹ gì. Ta bảo nó, nói như con vẹt, ngậm mỏ lại, lặng im cho thằng Duon đọc. Bị mắng, thằng Dô có vẻ ngượng, cười bẽn lẽn, rồi cái mặt tối sầm lại ngay. Do dự một lát, tên tù binh John nhìn lướt nhanh các gương mặt đang dòng tai nghe, rồi đọc tiếp. Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu là kẻ phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của hàng triệu người Campuchia trong những năm chúng cầm quyền. Bọn Pol Pot đã xua đuổi toàn bộ dân chúng ra khỏi các thành phố và đưa họ đến các trại giam ở trong rừng để hành quyết. Vì quyền lợi của hòa bình và lương tâm cần phải ngăn chặn không để cho Khmer Đỏ trở lại cầm quyền một lần nữa. Nước Mỹ có thể giúp cho việc ngăn chặn Khmer Đỏ trở lại nắm quyền ở Campuchia. Và Mỹ cần phải gây sức ép ngoại giao với Trung Quốc để họ ngừng viện trợ cho bọn Pol Pot. Đọc xong, tên tù binh Duon mặt thuẫn xa, chờ đợi một sự trừng phạt
hay lo lắng điều gì đó, ta hỏi. Còn tờ báo nào chửi ông Pol Pot nữa? Tên tù binh Duon lật trang tiếp. Nó trụm ngón, nhặt mảnh giấy viết tay, ghim vào tờ báo tiếng Thái Lan, chữ loằng ngoằng như giá đỗ bảo. Đây chỉ là mảnh giấy ghi tiếng Anh, có lẽ được dịch từ báo Dân tộc của Thái Lan, số ra ngày 22 tháng 12 năm 1988 này. Tờ báo tiếng Thái này dẫn lại bài viết của Peter Eng, hãng AP, tường thuật nỗi cơ cực của các trại tị nạn ở Thái Lan dưới sự kiểm soát của Khmer Đỏ. Ta bảo thằng tù binh Duon, ta đủ rằng bọn ký giả phương Tây thi nhau nói xấu Khmer Đỏ bọn ta, mày đọc đi. Chị Mon Kho Khon đã trốn sang Thái Lan sau 4 năm sống sót dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chị bị đẩy vào trại tị nạn Hoi Chan do Khmer Đỏ kiểm soát. Chị kể lại rằng, Khmer Đỏ buộc các cô gái từ 15 tuổi trở lên phải lao động cực nhọc cả ngày. Họ phải thường xuyên kéo xe bò chở gạo, súng đạn từ trại đến các căn cứ Khmer Đỏ trong đất Campuchia qua những cánh rừng biên giới gai đầy mìn. Trong mỗi chuyến đi dài cả tháng, đã có nhiều phụ nữ bị cụt chân bởi mìn nổ. Bất kể người nào chống đối, đều bị bỏ đói hoặc bị giam trong hầm sâu. Còn gì nữa không? Ta hỏi, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Còn nhiều nữa. Bài báo còn viết rằng, gần đây, 7.000 người tị nạn đã bị di chuyển khỏi trại Tà Luân đến một vùng biên giới có ổ sốt rét. Nhiều người bị thương nhưng Khmer Đỏ đã từ chối không cho các nhân viên cứu trợ đến cứu chữa họ. Khmer Đỏ đã sử dụng người tị nạn để xây dựng các căn cứ của chúng ở vùng biên giới Campuchia. Có một người lính Khmer Đỏ tên là Mơn Đơn, 30 tuổi, trốn đơn vị để đến trại số 8 vui Tết cùng gia đình. Ban đêm, lính Khmer Đỏ xông vào bắn chết anh ta khi đang ngủ cùng vợ và các con trong túp lều che tồi tàn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.